cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Ê-xê-chiên đoạn 37. Trong đoạn này có một sự hiện thấy về trũng của hài cốt và sự thông giải của đoạn này liên hệ đến sự phục hồi của quốc gia Israel trong tương lai. Sự phục hồi này liên hệ đến hai phương diện, thực thể của quốc gia và sự phục hưng thuộc linh. Sự phục hồi này được Chúa công bố trong đoạn 36 mà chúng ta đã tìm hiểu trước đây. Tại đây chúng ta có một khải tượng nổi bật, và tôi xin nói rõ với quý vị rằng khải tượng này không có liên hệ đến sự phục sinh của các thánh đồ trong hội thánh. Thường có sự trùng lấp lớn khi thông giải bởi những người thuộc quân linh hóa lời tiên tri trong Cựu Ước. Nhưng thưa các bạn, khi tiếp nhận lời tiên tri theo văn tự và nó có nghĩa, chúng ta cần tiếp nhận lấy. Và tại đây, chúng ta đang nói về quốc gia Israel. Chúng ta không có nói về sự phục hưng hay sự sống lại của thân thể của mỗi cá nhân. Trong phần ghi chú riêng, tôi đặt đề tựa cho đoạn này là sự phục sinh của Israel. Tôi nghĩ rằng đó là một đề tựa tốt, nhưng có khi bị hiểu lầm. Có một số người nghĩ rằng tôi đề cập về sự sống lại của những người chết từ thời Abraham. Nó không đề cập về điều đó, nhưng nó đề cập về quốc gia Israel. Đức Chúa Trời ban cho Ê-xê-chiên một ẩn dụ sống động thật sự, và Ngài đem ông đến thung lũng của những hài cốt. Giờ đây xin mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 37, câu 1. Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta, Ngài dắt ta ra trong thần Đức Giê-hô-va và đặt ta trong giữa trũng, nó đầy những hài cốt. Trước khi Jerusalem bị quỷ diệt bởi Nebuchadnezzar, Ê-xê-chiên được chuyển về Jerusalem, như chúng ta thấy trong đoạn 8 trước đây. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời không gặp khó khăn gì khi làm điều đó. Ngày nay, con người chế tạo phi cơ để có thể chở các bạn đi nửa vòng trái đất trong nửa ngày. Và đối với Đức Chúa Trời toàn năng, thì việc đưa Ê-xê-chiên đến nơi Ngài muốn đưa ông đi không gặp trở ngại nào. Một lần nữa tại đây, tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã di chuyển Ê-xê-chiên đi. Khi Ê-xê-chiên nói, tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta, Ngài dắt ta ra trong thần Đức Giê-hô-va. Ông nói rằng thần của Chúa đem ông đến trũng đầy những hài cốt. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 37 câu 2. Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy. Này, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và điều khô lắm. Ê-xê-chên được đem đến thung lũng và thấy đầy xương của các xác chết, có thể gọi là trũng của người chết. Nơi này rất quang vắng, đầy ghê sợ. Ê-xê-chên thấy xương cốt này rất khô và bị rải rác khắp nơi. Và tiếp đến trong Ê-xê-chên đoạn 37 câu 3. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? Ta thưa rằng, lại Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Đây là xương của những hài cốt, và câu hỏi được đặt ra cho Ê-xê-chên là, những hài cốt này có sống chăng? Ông trả lời, lại Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Nói một cách khác, Ê-xê-chên không biết cách nào có thể làm cho những hài cốt này sống lại. Nó ngoài sức tưởng tượng của ông. Chỉ có một mình Chúa mới có thể biết các xương cốt của người chết ấy có thể sống lại được hay không. Và tiếp đến trong Ê-xê-chên đoạn 37 câu 4. Ngài phán cùng ta rằng, hãy nói tiên tri về hài cốt ấy. Ngài bảo chúng nó rằng, hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. Đây là điều mà quý vị thấy có vẻ khôi hài không? Đức Chúa Trời bảo Ê-xê-chên nói chuyện với những hài cốt khô. Đây là một thí dụ điển hình về sự khôi hài của Chúa. Như tôi thường nhấn mạnh rằng, Đức Chúa Trời có tánh khôi hài. Nếu các bạn không nhận thấy điều đó, các bạn có thể bỏ qua. Ê-xê-chên nhìn vào trũng đầy những xương khô và nói chuyện với chúng. Mỗi hội chúng mà người mục sư giảng bao gồm cả những người được cứu rỗi và những người chưa được cứu rỗi. Đối với những người được cứu rỗi, có lỗ tai để nghe, nhưng có khi không chịu nghe. Và đối với những người chưa được cứu rỗi là những người đang chết trong tội lỗi. Mục sư này cũng tuyệt vọng giống như Ê-xê-chên. Người giảng hiểu được hoàn cảnh tuyệt vọng thật sự của họ. Ê-xê-chên nói với những xương khô này rằng, ta muốn các ngươi lắng nghe những gì Đức Chúa Trời nói. Và tiếp đến trong Ê-xê-chên đoạn 37, câu 5 đến câu 6. Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng, này, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt gân vào các ngươi, và sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời nói với Ê-xê-chên, ta muốn ngươi nói với những hài cốt này. Ta sẽ làm đấng ban sự sống cho họ. Đó cũng là tình trạng trong ngày hôm nay. Nếu Đức Chúa Trời không hành động, không ai có sự sống thuộc linh. Đôi lúc tôi nhận được thư của thính giả nghe giảng và nói rằng, xin hãy cứu tôi. Nhưng thưa các bạn, tôi không thể cứu được ai. Giống như tôi đang nói với những hài cốt khô, những xương khô, tôi chỉ có thể ban cho họ lời của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng ban cho sự sống, và chỉ qua cách này sự sống mới có thể đến. Đây là sự ứng dụng của những câu này, và chúng ta thấy sự thông giải của nó thật lớn lao. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chên đoạn 37, câu 7. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta. Ta đang nói tiên tri thì có tiếng, và này, có động đất, những xương nhóm lại hiệp với nhau. Ê-xê-chên nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ông. Ê-xê-chên luôn vâng lời Đức Chúa Trời khi nói ra lời tiên tri. Ta đang nói tiên tri thì có tiếng, và này, có động đất, những xương nhóm lại hiệp với nhau. Tôi nghĩ rằng Ê-xê-chên kinh ngạc lắm khi thấy những hài cốt di chuyển, các xương cốt nối lại với nhau. Nếu ai là người sợ ma, thì chắc chắn không thể nào đứng nổi trước cảnh trạng này. Và trong Ê-xê-chên đoạn 37 câu 5, ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy, có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong. Tại đây có một phương cách mà tôi muốn các bạn chú ý. Giai đoạn đầu của các xương cốt này rời rạc, khô và chết. Sau đó các xương cốt này từ từ hiệp lại với nhau và có da thịt lấp vào. Nó là một tiến trình. Nó không xảy ra một cách mau chóng. Tới điểm này của khải tượng, các bạn chỉ thấy một đống thân thể. Thật ra, đó là một đống xác chết. Chúng nó đang nằm dưới trũng. Dù rằng chúng nó có xương, có thịt và nhìn giống như con người, nhưng chúng nó chưa có sự sống ở trong. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 37, câu 9 đến câu 10. Bấy giờ, Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió, hãy nói tiên tri và bảo gió rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta và hơi thở vào trong chúng nó sống. Và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn. Ê-xê-chiên nói tiên tri và sự sống đến vào trong cơ thể. Những gì xảy ra tại đây ví sánh với việc tạo dựng nên con người từ lúc ban đầu. Đức Chúa Trời dựng nên con người bằng bụi đất, trong khi Ê-xê-chiên bắt đầu với những hài cốt. Nhưng Đức Chúa Trời không làm như thế. Ngài tạo dựng con người bằng bụi đất và sau đó hà sự sống vào lỗ mũi con người. Chúng ta có thể thấy ba giai đoạn xảy ra trong những hài cốt này. Thứ nhất, các hài cốt rải rác khắp nơi và họ là những xác chết. Thứ hai, những hài cốt này kết hiệp lại với nhau và có thịt da lấp vào, nhưng họ vẫn còn là những thi thể chết. Và thứ ba, cuối cùng chúng trở nên người sống. Chúng ta sẽ thấy ba giai đoạn này như là chìa khóa để hiểu các lời tiên tri trong Kinh Thánh liên hệ đến quốc gia Israel. Và giờ đây, chúng ta đến lời giải thích ý nghĩa của khải tượng. Mời quý vị xem tiếp trong Ê-xê-chiên đoạn 37 câu 11. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, những hài cốt này, ấy là cả nhà Israel. Này chúng nó nói rằng, xương chúng tôi đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả. Chúa nói, hỡi con người, những hài cốt này, ấy là cả nhà Israel. Chúng ta không đang nói về hội thánh, chúng ta đang nói về nhà Israel. Xin chúng ta lưu ý đến điều đó. Này, chúng nó nói rằng, xương chúng ta đã khô, lòng trong cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả. Các bạn thấy rằng dân chúng bị lưu đày và họ sống rời rạc với nhau, đối nghịch nhau. Khi thành Jerusalem còn, các tiên tri giả tiếp tục nói rằng họ sẽ trở về. Họ tiếp tục giữ hy vọng giả dối. Và giờ đây, thành Jerusalem bị hủy diệt và họ thấy sự khác biệt rõ ràng. Họ ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Họ ở trong hoàn cảnh đau buồn tột bực. Trước đây họ lên cao, giờ đây họ rơi xuống trũng thấp. Họ nói rằng, chúng ta không còn gì hy vọng. Khải tượng này được ban cho họ để cho họ biết rằng họ có một hy vọng và hy vọng này được ban cho cả nhà Israel. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 37 câu 12. Vậy, hãy nói tiên tri và bảo chúng nó rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hỡi dân ta, này, ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Israel. Sau khi nghe đọc câu này, có thể một vài người nói rằng, trước đây tôi đã nghe khải tượng này không nói về sự sống lại của thân thể. Vâng, tôi vẫn giữ vững ý này. Nhưng bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp đến câu 21. Trong Ê-xê-chiên đoạn 37 câu 21. Và nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, này, ta sẽ kéo con cái Israel ra khỏi giữa các nước, mà trong các nước ấy chúng nó đã đi. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng ta. Đây là ý nghĩa mà Đức Chúa Trời muốn nói trong câu 12. Đức Chúa Trời sẽ đem dân Israel ra khỏi phần mộ. Dân Israel đã bị chôn giữa các quốc gia trên thế giới. Họ được đem trở về đất của tổ phụ và lập thành một quốc gia. Giờ đây, tôi muốn nói một điều rất cẩn thận liên hệ đến ba giai đoạn mà Ê-xê-chiên thấy về các hài cốt. Như tôi đã nói, các giai đoạn này là chìa khóa để hiểu về tương lai quốc gia Israel. Tôi thấy lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Xin mời các bạn hãy theo dõi cách cẩn thận. Quốc gia Israel bị chôn và bị tản lạc giữa các quốc gia trên thế giới. Đức Chúa Trời thấy họ như những xác chết. đó là giai đoạn thứ nhất mà chúng ta thấy về các hài cốt. Từ năm 1948, dân Israel, hay còn gọi là dân Do Thái, trở về và thành lập một quốc gia. Nhưng ngày nay, họ giống như những xác chết. Họ đã treo cờ lên, họ có hiến pháp, họ có quốc hội, họ có thủ tướng, họ có cảnh sát và có quân đội nữa. Họ có một quốc gia và có thành Jerusalem. Họ có mọi sự, ngoại trừ một điều quan trọng. Họ không có sự sống thuộc linh. Nếu các bạn có dịp đi vào khu Ả Rập của thành Jerusalem, nơi đó Hồi giáo đang khống chế, và khi các bạn đến khu vực Jerusalem mà người Israel cai quản, tại đó không có sự sống thuộc linh nào cả. Tôi thành thật nói rằng, nó có nhiều sự đen tối thuộc linh hơn phía bên kia. Nó có nhiều sự phát triển về vật chất và tiến bộ, nhưng không có sự sống thuộc linh. Điều này biểu tượng cho giai đoạn thứ nhì của các hài cốt. Họ có thân thể, nhưng không có sự sống. Đó là chỗ đứng của dân Israel hiện nay. Từ câu 15 đến câu 28 của đoạn này đề cập đến hai cây gậy. Tôi không nói chi tiết nhiều về hai cây gậy này. Một cây biểu tượng cho vương quốc miền Bắc, tức là Israel, và một cây kia biểu tượng cho vương quốc miền Nam, và cả hai sẽ hiệp nhau thành một quốc gia. Mời các bạn cùng xem trong EC trên đoạn 37, câu 15 đến 23. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy lấy một cây gậy và viết ở trên rằng, cho Giu-đa và cho con cái Israel là bạn người. Hãy lấy một cây gậy khác và viết ở trên rằng, cho Joseph, ấy là cây gậy của Abraham và của nhà Israel là bạn người. Hãy để gậy này với gậy kia hiệp làm một, đặng làm thành một cây trong tay ngươi. Khi các con cái Israel sẽ hỏi ngươi rằng, vậy xin cắt nghĩa cho chúng tôi điều đó là gì? Thì ngươi khá trả lời rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, này, ta sẽ lấy gậy của Joseph và của các chi phái Israel là bạn ngươi, là gậy ở trong tay Ephraim. Ta sẽ hiệp lại với gậy của Giu-đa, đặng làm nên chỉ một gậy mà thôi, và hai cái sẽ cùng hiệp làm một trong tay ta. Ngươi khá cầm những gậy mà ngươi đã viết ở trên, hiệp lại trong tay ngươi cho chúng nó thấy. Ta sẽ hiệp chúng nó lại làm chỉ một dân tộc trong đất ấy, ở trên núi Israel. Chỉ một vua sẽ cai trị chúng nó hết thảy. Chúng nó sẽ không thành ra hai dân tộc và không chia ra hai nước nữa. Chúng nó sẽ không tự làm ô uế nữa bởi thần tượng chúng nó hoặc bởi những vật đáng ghét hoặc bởi mọi sự phạm tội của mình. Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi mọi nơi chúng nó đã phạm tội. Ta sẽ làm sạch chúng nó. Vậy thì, chúng nó sẽ làm dân ta. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng nó. Qua hình ảnh biểu tượng này mà Đức Chúa Trời đã bảo Ê-xê-chên nói cho dân tộc họ biết rằng Ngài sẽ kết hiệp hai dân tộc này trở thành một. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chên đoạn 37 câu 24. Tôi tớ ta là David sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ chỉ có một kẻ chăng. Chúng nó sẽ bước theo các mạng lệnh của ta. Chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của ta và làm theo. Một người chăng ở đây, không ai khác hơn là Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài được sanh ra từ dòng dõi của vua David. Khi đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 1 và trong Lu-ca đoạn 1 và đoạn 2, cả hai sách này đều ký thực Chúa Giê-xu đến từ dòng dõi của David. Đấng ra từ dòng dõi đó sẽ là đấng chăn chiên, và Ngài sẽ cai trị họ. Cá nhân tôi tin rằng, Đức Chúa Trời sẽ làm cho David sống lại và cai quản trên dân Israel, và có thể trong nước 1000 năm hay trong nước đời đời. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói rằng David sẽ cai trị trong nước 1000 năm, và một số khác nói rằng David sẽ cai trị trong nước đời đời. Còn tôi tin rằng David cai trị trong cả hai. David đại diện cho Chúa Giê-xu trên đất này. Và tiếp đến trong Ê-xê-chên đoạn 37, câu 25-27. Chúng nó sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp và là đất tổ phụ của con người đã ở. chúng nó, con cái chúng nó và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời. Tôi tớ ta là David sẽ làm vua cho chúng nó mãi mãi. Và ta sẽ lập chúng nó một giao ước hòa bình. Ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập với chúng nó và làm cho đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời. Đền tạm ta sẽ ở giữa chúng nó. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Chúng nó sẽ làm dân ta. Thưa các bạn, đây là một hình ảnh tốt đẹp tuyệt vời khi dân tộc Israel được tái lập trở lại và Đức Chúa Trời đặt David là người chăn, và lúc đó mối tương giao giữa Chúa và dân của Ngài ở trong sự tốt đẹp mãi mãi. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 37, câu 28. Bấy giờ các nước sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, biệt Israel ra thánh, vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời. Điều này sẽ xảy đến, nhưng hiện nay chưa xảy ra. Chúa nói, vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời. Sẽ có đền thờ trong nước 1000 năm và đền thờ đời đời trên đất này. Trong sách Khải Huyền không có nói về sự hiện hữu của đền thờ, nhưng đề cập về thành Jerusalem mới là nơi đó hội thánh sẽ hội ngũ. Nhà đời đời của Israel sẽ ở trên đất này và Đức Chúa Trời sẽ ngự giữa họ. Tiên tri Ê-xê-chiên đã nói đặc biệt về dân Israel trong đoạn 37 đến đoạn 39. Chúng ta cần làm một ứng dụng riêng cho đời sống cá nhân. Thế giới mà các bạn và tôi đang sống là chủng của những sự chết. Đây những hài cốt, đây những người chết. Nhiều người ngày hôm nay nói rằng họ đang sống nhưng họ không có một hành động nào. Nhưng họ thật sự là những người đang chết trong tội lỗi. Họ không có sự sống thuộc linh, họ chỉ ăn uống và sau đó thành người chết. Đức Chúa Trời sẽ nói rõ ràng ở trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 12. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Nếu các bạn có Đức Chúa Con, các bạn có sự sống. Nếu các bạn không có Chúa Giê-xu trong đời sống, các bạn là người chết. Có hai nhóm người, người sống và người chết. Và trong sách Giăng đoạn 3 câu 36 nói thêm rằng, ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, những cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Điều đó có nghĩa là, một người không có Chúa Giê-xu thì được kể như là người chết. Ngày nay, Đức Chúa Trời nói, các bạn là người chết, nếu các bạn không phải là cơ đốc nhân, các bạn là những xương khô. Xin hãy nghe lời của Đức Chúa Trời để cho các bạn có sự sống. Xin hãy tiếp nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế của các bạn. Đây là điều ứng dụng mà các bạn có thể rút ra từ phần Kinh Thánh này. Nhưng đề tài của lời tiên tri này là nói về dân Israel. Tôi mong ước rằng đời sống của các bạn có được sự sống từ nơi Đức Chúa Trời, qua sự tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của đời sống mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi.
còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian. Còn tin nữa thôi, tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiến chân một người yêu xa từ cõi thế, ôi sao buồn thế, chia ly tôi từ đây. Nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù tin rằng Ngài luôn thương.